cái tháng 9 năm 1986 thì là ngày thứ ba cũng có một kỳ nguyện nghi thức. Kính thưa thầy, chương trình hôm nay chúng con công tác về công tác phục vụ.
Chúng con nhân cơ hội có thầy ở đây, chúng con muốn đặt vài câu hỏi về phương pháp công phu để sau này không có những sự biến đổi của cái pháp này. Trước hết, chúng con xin đề cập tới vấn đề các câu niệm. Và xin mời đạo hữu Trương Minh Quân lên đặt câu hỏi.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn, ở sớm mai này con được xem cuốn video về sự giải thích của cái mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy đã niệm ra tiếng rõ ràng và thầy có nói rằng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật dài hay ngắn tùy theo cái hơi thở ngắn hay là dài của hành giả. Nhưng mà về cái phần niệm là cái ý niệm thì con muốn thầy cắt nghĩa rõ coi cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó có đi cùng một nhịp thở, nó hòa nhịp với cái nhịp thở hay là nó không ăn chịu với là cái nó hoàn toàn phân biệt với cái nhịp thở. Nghĩa là mình đương lúc mật niệm thì chỉ nghĩ đến trung tâm đỉnh đầu và cứ lo mật niệm mà thôi, chứ không có lo cái thở nữa. Nó như vậy thì con nghĩ rằng mình có thể để tất cả cái ý chí lên đỉnh đầu. Còn nếu như niệm mà hòa theo cái nhịp thở, nghĩa là như thầy đã dạy, nghĩa là nói lên sáu chữ, ý niệm lên sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nó phải trùng hợp với một nhịp thở chẳng hạn. Một nhịp thở nghĩa là hít vô và thở ra, thì trong lúc đó, trong cái thời gian đó thì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa như vậy có đúng không, hay là hai cái hoàn toàn riêng, nghĩa là thở còn nhập mật niệm là cứ việc niệm?
Cho nên cái thở là khẩu khai thì phải dùng một hơi niệm như tôi đã niệm đó, cũng như muốn niệm cho người ta nghe nữa. Nam theo cái hơi thở, còn cái ý là khác, ý dùng điển tâm. Đó, bây giờ mình co lưỡi răng về răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu có nghĩ tới cái vấn đề thở nữa. Nó khác, bởi vì tôi phân biệt cho các bạn thấy rằng tôi đã niệm bằng một hơi thở dài theo khả năng làm pháp luân thường chuyển mà tôi đã làm được nhiều năm, tôi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho các bạn chứng minh là một hơi của tôi nó dài và đều như vậy. Nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển mới có kết quả đó, để cho các bạn thấy rõ. Còn các bạn, tôi có nói rằng nghe đó mà dùng ý niệm, ý thì không có hơi, chỉ dùng ý tưởng ngay trung tim bồ đạo. Cái ý nói Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ý chậm chạy như vậy, đó là ý điểm. Cho nên tại sao nói dùng một hơi thở là dùng cái hơi để chứng minh cái pháp luân thường chuyển có thể đưa tới cái chỗ dài mà nhẹ như vậy đó. Rồi cái ý niệm về điển á, nó mới đạt tới thanh tịnh. Rất rõ ràng. Phân ra hai cái rất rõ ràng. Bởi vì tôi niệm ra một hơi để thấy vậy đó. Thấy không? Còn đây dùng ý niệm thôi. Các bạn ngồi mà thiền rồi, các bạn ý niệm rồi, còn chạy vô trong hơi thở nữa đâu có được. Dùng ý niệm để mở trung tim mình, nó rất rõ ràng. Cho nhiều người cứ lầm mà nghe rồi có nói, bây giờ tôi hít thì tôi niệm cái nó lộn xộn đó. Tôi dùng ý niệm, không có dùng khẩu thai nữa. Còn tôi dùng khẩu thai để dẫn cái điện cho các bạn dùng ý niệm để mở bộ đạo. Đó. Hai cái nó khác nhau, cái thanh tịnh và cái động. Mà cái động kia tại sao cái hơi có thể hít một hơi mà niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nó nhẹ nhàng như vậy? Là nhờ cái pháp luân thường chuyển nó mới có cái đó. Còn người nào mà chưa làm pháp luân thường chuyển muốn làm một hơi như vậy nó bị đứt liền, không có thể kéo dài như vậy được. Thấy không? Cho để thấy cái hiệu quả của cái phương pháp pháp luân thường chuyển có thể giúp cho chúng ta cái hơi càng ngày càng nhẹ và càng dài hơn. Thì cái hơi các bạn nhẹ dài thì cái bệnh hoạn trong mình nó lại bớt. Nó đầy đủ nguyên khí, cái khí lực nó đầy đủ thì cái bệnh hoạn nó bớt. Tôi muốn nói gì để cho các bạn còn có cái áp xét thấy cái này. Dùng hơi niệm ra tiếng, cái kia dùng ý niệm cho nó chạy điện. Hai cái không mà trong đó cũng có nói, nhưng mà tôi dành tôi nói hết rồi, các bạn làm sao mà tham gia vô mà để học mà để tu. Cái chuyện rất rõ ràng như vậy.
Thưa Thầy, Thầy có nói làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật. Tại sao khi thực hành ngoài đời đi làm việc lại thấy chúng con lại thấy hao thần? Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?
Khi mà các bạn tận tâm làm việc mà ý tưởng về cái thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đâu có khác đâu. Tôi làm việc này tôi phải tận tâm, tôi chùi phải cho sạch. Tâm tôi sạch như cái này, và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công. Và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên ý thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật cũng như tôi niệm Phật. Nên nhiều người nói tôi ngồi tôi niệm Phật rồi tôi làm sao tôi làm. Nhưng mà tôi làm tận tâm, đây là tôi đang niệm Phật, đây là tôi thực hiện cái phục vụ tối đa của chính tôi. Mà tôi có phục vụ tối đa nó không bằng một góc của ông trời làm. Thấy chưa? Thì cái sự tận tâm đó nó tập quán rồi, nó quen rồi, các bạn về các bạn niệm Phật nó cũng vậy à. Cái làm được việc đời tận tâm thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái thức đó nó quan trọng. Chứ đừng nói tôi làm rồi tôi thấy mệt quá rồi về tôi tu không được. Không phải vậy. Tôi chưa thật sự tận tâm, tôi còn sau đó. Khi tôi tận tâm mà tôi quên cái mệt rồi, tôi làm rồi thôi, khỏe. Phải chỗ nào? Tôi đã làm thành công và tôi được nhẹ nhàng. Sau khi các bạn làm có kết quả, các bạn thấy sung sướng. Mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng. Mình làm chưa xong chứ không phải tận tâm. Mình thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lắm, cái tâm nó an. Cho nên hành động cũng như chí ý, một thứ mà chúng ta làm càng tận tâm thì cái việc tương lai chúng ta dùng chữ ý cũng tận tâm hơn nữa, nhẹ nhàng.
Kính thưa Thầy, tại sao từ trước đến giờ Thầy không chỉ cách niệm Phật trong khi lục tự là căn bản của phương pháp? Tại sao đến giờ này Thầy mới chỉ rõ cái cách niệm Phật như thế nào?
Chỉ rất lâu, nói rất lâu, in ra sách, mô tả tất cả nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật rất rõ rệt. Nhưng mà hành giả cứ sửa đạo hoài. Người niệm thứ, kẻ niệm mau, người niệm chậm, mà không biết trật tự là cái gì. Thành thử bắt buộc tôi phải làm ra, mở ra hai khẩu thần khí tán để diễn tả cho các bạn hiểu. Rồi các bạn mới ý thức thấm nhận được, mới dùng ý triển trong tâm linh niệm Phật. Đó là để cho các bạn đừng có sai lạc nữa. Rồi cái người này niệm thứ, người kia niệm thứ, rồi bắt chước người nào đó. Có một cái đường lối rõ ràng. Và đã mô tả tất cả những cái thức hòa đồng của nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, sáu cái luân xa nằm ở đâu và phát triển bằng cách nào. Rất rõ rệt, nhưng mà các bạn cũng quên. Rồi nghe người này niệm bắt chước, nghe người kia niệm bắt chước, rồi sửa pháp luôn, không hay. Cho đây rất có trật tự. Cho nên tôi nhắc lại cũng không ngoài cái nguyên ý đã mô tả trong sách vở.
Thưa, con có câu hỏi là khi con bắt đầu vào thiền thì con hay bị rùng mình, hay là lúc con niệm Nam Mô danh của Ngọc Hoàng con hay bị rùng mình, hay là khi con có một ý tưởng đến mà cũng hay bị rùng mình. Con không biết đó là lý do gì.
Bởi vì trong mình còn trượt, cho nên phải dùng cái pháp chiếu minh nhiều thì nó không có rùng mình. Đó, dùng cái pháp chiếu minh với soi hồn trước thì ngưng thiền đi. Làm hai cái đó cho nó đầy đủ thì cái quả căn nó giải tỏa ra, thì cái lúc đó thần kinh chúng ta mạnh làm chủ được. Còn cái này vô nghe cái nó vừa chiếu cái ánh sáng vô nó rụng mình sợ. Thì bây giờ mình làm chiếu minh để cho nó mở tất cả những cái thần kinh nẻo hóc ngay cho cái thận thủy đó, nó mở ra thì nó không còn sử dụng mình nữa. Rụng mình là gì? Cái thận thủy yếu, thần kinh của thận nó yếu. Bây giờ mình làm chiếu minh cho thần kinh của thận nó càng ngày càng mạnh lên, còn không có yếu nữa. Về thế thì
với thầy, hầu hết những buổi công phu đều trong phòng kín hoặc trong thiền viện được kín gió. Con có câu hỏi thế này: buổi công phu có được phép làm ngoài trời không, và sự có hại như thế nào, và thiền ở trong nhà có lợi như thế nào?
Cái quan trọng là ý chí. Ý chí chúng ta tu thiền, nói ví dụ bây giờ anh nên được bị giam ở trong cái khám, nhưng mà ý chí anh tưởng Phật thì anh mới cảm nhận được cái thanh khí điển từ bề trên chiếu ra, dù ở trong cái chỗ kín đáo, thấy kín nhưng mà không có kín được, nó hở. Anh thấy cái xác của anh thấy nó kín lắm, nhưng mà thông suốt, người ta có thể vượt qua cái xác anh bất cứ lúc nào. Anh thấy chỗ đó không? Thành ra cái nguyên khí của các càn khôn vũ trụ là sức mạnh của đại từ bi chuyển tới bất cứ lúc nào. Cho nên tốt hơn vì thời tiết nóng nực, chúng ta ra ngoài ngồi chỗ gốc cây hay là chỗ nào mà có kê lên, đừng ngồi sát dưới đất, thì chúng ta cũng có thể thiền được. Mà hòa với thanh khí tự nhiên thì tốt, chứ nó không có hại, đối với cơ thể không có hại. Nhưng mà ý chí con người vì cái hoàn cảnh không cho phép, nhưng mùa đông lạnh làm sao đi ra ngoài kia, mình thì không nổi, vì chưa đầy đủ điểm như chư vị kia, mình không có làm được như những vị đó. Những vị đó ở mà Hy Mã Lạp Sơn, người ta dám truyền ngay ở chỗ thiết, chỗ thiết, vì ta đã sống trong cái tập quán đó rồi, ta không sợ nữa. Còn mình ra là mình phải bệnh, mình còn sợ bệnh. Đó, thành ra phương tiện nào thuận tiện thì có thể tiện được hết, nhưng mà tránh cái hơi đất được cho nó hút cái thực khí vô vào thân thì có biết như thế không?
Kính thưa thầy, lúc soi hồn nước miếng ra nhiều, chúng con có phải xoay qua bên tay trái để nuốt nước miếng hay không?
Đương nhiên phải có. Còn nếu không nuốt trực tiếp như vậy nó sặc, xoay qua bên này nuốt tốt hơn.
Thưa thầy, cho mấy người mới vô, sau khi khó soi hồn có cần xả thiền hay không, có thể chiếu minh sau đó hay không, hoặc có thể ngồi niệm Phật hay không?
Soi hồn xả thiền là một cái phương pháp nắng bóp cho cơ thể điều hòa, cái đó ai lúc nào có thể làm được hết. Cái soi hồn rồi chúng ta xả thiền, ta bóp tay bóp chân cái đó tốt, không có hại. Rồi làm chiếu minh rồi chúng ta bóp tay bóp chân cũng tốt, không có hại.
Sau khi soi hồn xong có thể chiếu minh hay không?
Được chứ, soi hồn rồi chiếu minh được, là đối với mấy người mới tu. Rồi những người tu rồi sau khi thiền đừng làm chiếu minh. Chiếu minh là trong ban ngày rảnh rỗi chúng ta làm, thiền rồi thì lo dỗ khỏe để ngủ nó an, đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Thầy, những người mới sau khi soi hồn họ có thể ngồi tiếp tục niệm Phật hay không?
Không cần, mấy người mới không cần, họ nằm họ cũng có niệm được, tập lần lần hả? Chứ đừng có ràng buộc quá rồi nó dây đậm thần kinh rồi. Ban đầu 6 tháng chỉ soi hồn, nhưng mình nằm niệm Phật cứ ngủ thôi hả? Khi dẫn thì niệm sơ sơ, tập lần lần đi tới, đừng có bắt buộc lắm hả? Cái gì mà bắt buộc lắm là phải vừa vừa theo cái công chuyện của họ.
ngày con được môn thiền của thầy chỉ dạy là các bạn anh em chưa ạ? Dạ, con tôi hồn đi lần lần đến tới 45 phút thì con thấy cái người nó nhẹ và thấy khác biệt hơn cả mọi người trong lúc làm việc ngoài đời thì không có bị dao động nữa. Từ ngày cô mới đây nghe cái tin rằng là có thầy có dạy là năm từ 5 phút tới 15 phút, thành thử con ngưng liền để đồng hồ đeo 15 phút, không có tối đa không có được đi hơn, thì thấy cơ thể mình nó tánh mình nó trở lại giống gần như hồi xưa, là thấy chuyện gì thấy không có thể nhìn được, nghĩ vô can thiệp. Thành ra con thấy vậy thì cái mình không còn nằm ở trong cái không nữa, đi học
không, cái sơ hồn là 15 phút là nó đầy đủ hết, nó mới chuyển cái thức anh lên rồi anh phải làm pháp luân cho điều hòa. Pháp luân là giải ra, pháp luân thường chuyển thì nó giải ra. Còn nếu mà ngồi mà cứ làm sơ hồn hoài không được, nó không có đúng theo đường lối. Người ta chỉ là 5 phút tới 15 phút thì nó thông với xương sống rồi. Rồi mình phải về mình làm pháp luân, ngồi làm pháp luân thường chuyển cho nó điều đặn 6 hơi tới 12 hơi nhất. Nó dặn kỹ rồi. Rồi cái cố ngồi thiền lâu. À, rồi anh muốn đổi tánh thì anh cứ kỳ niệm Phật. Cái thức hòa đồng nó mới mở. Rồi chúng ta dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta thấy một cái việc trái nó thành phải là phải chỗ nào, thì trình độ của họ tới đó họ phải làm việc đó, họ không làm gì hơn hết, thấy không? Mình xen vô để làm gì? Mình xen vô hại người và hại mình không làm gì đó. Trình độ họ tới đó họ phải làm như vậy, mà nó qua cái thời tuổi đó nó thì làm khác hơn, thấy chưa? Thì mình phải hòa ngay với cái tuổi đó và với trình độ đó thì mình cảm thông họ. Có gì mà mình chen vô bàn tải, anh thấy không?
Cảm ơn.
Cho nên làm pháp luân anh thiền định lâu, thiền định lâu được biển cho lặng minh châu mới phát. Những sự giấy động của anh đã làm xong hết, khối óc làm xong, ngũ tạng làm xong, giờ đó là giờ tham thiền và bỏ không, tất cả cái gì không phải buông bỏ. Thì lần nó phẳng lặng để anh mới thấy chốt sáng, thấy không? Biển cho lặng minh châu mới phát. Và cái tham thiền sẽ quan trọng. Còn cái sơ hồn, cái pháp luân là để ngừa cái trực khí. Trực khí nó có thể xâm nhập. Khi anh bước vô anh nhắm mắt anh ngồi liền như vậy thì đi ngang nó có thể xâm nhập. Còn anh sơ hồn như vậy là anh phóng điển ra trên kia người ta thừa tiếp xuống. Rồi anh hít cái pháp luân thường chuyển là thanh quang chuyển vào nội tạng. Tự nhiên cơ thể nó phát quang. Anh ngồi yên trong thiền được. Lúc đó người ta không có phá. Bởi những người đi trước đã chọn con đường và ngừa tất cả những sự tai hại có thể xảy đến. Nhưng mà hành giả làm không đúng. Như anh sơ hồn 45 phút anh cứ làm hoài, nó mở đây. Rồi tới đây cái anh em đi ngủ, dưới này nó không mở. Thấy chưa? Cái đáng lâu thì phải lâu, mà cái không đáng lâu thì phải giữ đúng giờ như vậy. Phải chiếu điểm trong 15 phút, về trên chiếu nhiều lắm. Nhiều lắm, cái của mình cũng phát ra nhiều lắm, đầy đủ lắm. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển mà đầy đúng đầy được tu lên bầu. Bộ đầu 6 hơi tới 12 là tất cả cơ tạng chúng ta đầy đủ hết. Lúc đó nó ngồi phản lại. Những cái cơ cấu đi sai lố bịch nó phải trở lại trật tự. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, đâu đó phản lại. Ngồi thiền. Đó, cái thiền định càng lâu càng khó. Đó. Bây giờ anh nghe qua rồi anh thấy như là không phải 45 phút mà nó giúp anh được. Không phải tới đó. Anh đi 15 phút rồi anh làm pháp luôn. Ngồi thiền lâu chút, tâm tình này.
Thưa thầy, lúc mà con ngồi thiền á, mình không phải ngồi thiền, ngồi xoay hồn thì nó nhục nhục theo óc này. thì con ráng niệm Phật để dẫn nó lên đây. Mà dẫn hoài không được. Thì con tập trung về đây á, thì con thấy trên này nó đen thui, nó cứng.
Đừng có dòm trên đó. Ngon ngay đây. Không có kêu dòm trên đó. Cứ ngon ngay chỗ này thôi. Khi ta sợ hồn nó làm gì làm, chúng ta cứ ngon ngay đây thôi.
Thì ngon con nghe. Con nghe nói nếu mà nhột đây á, thì dễ bị tà khí xâm nhập.
Cái là cái đó sợ. Là phòng trước điểm trong cơ thể mình. Nó đi lên trên đó. Rồi sau làm rồi làm chứng minh nó thế nào?
Khó làm
được. Làm không được. Làm
thở nó nghe mệt lắm. Nặng ngực lắm.
Thở không được. Bây giờ phải con, tập hít vô bụng.
Con cũng biết thở đúng không?
Bây giờ đây anh em chị em sẽ check lại coi lại ha. Là phải sớm mơ, nếu như vậy sớm mơ uống nước đi. Cố gắng uống được một lít nước. Hả? Rồi nằm ngửa đó. Thành thành hít. Không thì uống từ ly tập lần lần cho nó thành rồi. Hít thở trước. Hít thở thông rồi mới đi được chỗ sau. Thấy không? Bởi vì còn trượt nhiều quá. Hả? Ở dưới nó còn dơ. Bây giờ mình phải dùng cái nước để mình lọc. Bằng cách hít thở. À, nó điều hòa rồi, chỉ ngồi sơ hồn nó có. Rồi nó dẫn nó trượt lên, rác rác chỗ này chứ.
Nó không phải rác, nó nhột nhột như
chiến bò. Chỗ đó, thì chiến bò nó rác nhột nhột. Thì bây giờ bị trượt mà thôi.
Mà thanh lọc được, còn bây giờ làm được chiến minh nữa, thì sơ hồn mới được. Còn chiến minh không làm được thì lúc nào sẽ trượt nó cũng lên. À, sơ mơ thì tập thì uống nước lần lần thì thở. Phép cho nó thông nó nhẹ rồi thì chúng ta nhẹ.
Con
làm chứng minh trước. Phải chịu khó một chút nghe lời tôi uống nước đi. Rồi cứ hít thở cho được rồi. Thôi là sao? Hả?
Kính thưa thầy, lúc soi hồn và phải chằng mí mắt như thế nào? Có người nó chằng lên, có người nó chằng xuống.
Phải chằng xuống, cái chằng ở đây nè. Con mắt nó phàm là tại sao? Thích mở lắm. Mới chỉ nó sợ hồn cái nó. Nó cái tập quán rồi, nó quen mở mắt rồi. Cái thứ nhất là sợ ma nó tới. Sợ ma tới mà mở mắt coi thử có ma. Cứ bao nhiêu đó mà làm mất bây giờ. Cho nên người ta chỉ chằng cái sợi gân này. Đó. Chỉ xuống chút xíu vậy thôi. Ban đầu á, ngó thì thấy lung tung đen đen ở đây vậy thôi chứ không có ra gì hết. Rồi sau này chằng như thế này mà chú ý chỗ này á, nó lại thấy cái chỗ này nó nới rộng. Nó nới rộng. Cũng đen mà rộng. Không có phải đen là hẹp. Còn hồi ban đầu á, đen á, nó ở chỗ này, nó hẹp cho nó không có rộng. Rồi mình làm thét rồi nó quen rồi. Trong lúc mình thả tay ngồi về, con mắt nó cũng không mở ra. Ai nói ai chọc nó cũng không mở ra. Nó hai cái xuất điểm nó tìm được một giao điểm, nó trì nặng nó nằm ở đây rồi là không có mở lúc nhắm mắt này. Thì cái tánh con người cái tập mạch thị phi đó ai cũng có. À, khi nghe cái gì đưa ngồi vậy, nghe chuột chạy ngang cũng mở mắt như vậy. Cái đó là nó hư của mình đó. Thế nó động, cho nên mình đắm cái cửa đời, mình tiến về cửa đạo tứ quan 1, 2, 3, 4. Cái này là tứ quan của đời. Nó phỉnh mình bất cứ lúc nào. À, mình nghe bài báo nói vậy vậy, vô di ăn cướp người ta là hấp hiếp dâm hiền gái thì mình nghe mình theo là thôi chết rồi, cái tuổi đó nó chết rồi. Nhưng mà mình đi vô sâu thế là không phải. Cái tuổi này nó đem nó đóng tất cả những cái thế gian, nó bở, mở thiên đàng, nó bước qua cửa đạo. Nó bằng lòng đóng, nó không có mở nữa, nó không có rước cái bên ngoài vô nữa. Nhưng mà nó đem cái từ bên trong của nó ra và nó hòa với tự nhiên rồi nó tiến tới siêu nhiên. Cho nên người nào chưa biết, chưa thông cảm cái pháp lý vô vi thì lý luận là nói rất đúng, nghe người khác nghe đúng rồi, tuổi này bậy bạ không có đúng, nhưng mà vô hành rồi thấy đúng, tôi đã đóng được rồi, tôi bớt. Hồi trước tôi nghe ai nói xấu người khác tôi đi nói dùm dân người khác nữa, bây giờ nói xấu là tôi phải xét cái đúng rồi. À, cái nhìn của các bạn mở mắt nhìn cũng nhìn sai chứ không có sự thật. Thấy người ta vậy nói người ta sợ, nhưng mà không biết mang sát người ta mà trong đó là con mỹ, con quỷ, con ma không thấy được. cái thực chất của nó quỷ quyệt không thấy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta soi hồn đây rồi chúng ta đóng cái con mắt thế gian, mở con mắt thế gian, chúng ta dùng thấu tận tâm can của người khác. Nhưng mà chúng ta phải giúp đỡ tùy theo cái thức của đối phương và chỉ cho nó tự thức nó tiến. Cái cuộc chỉ trích người ta là mình có tội. Ở trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Nhớ cái câu này, phải nhớ câu này mới biết tu được. Trên núi có cây ngay thật, mà ở thế gian không. Chính mỗi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần rồi đó, có phải là mới đâu. Mình tự gạt mình nhiều lắm. Thế khi mình hiểu được rồi, mình phải sửa mình, mình ăn năn hối cải. Mình thấy mình không chân chánh. Nếu mình đàng hoàng kiếp này, mình có ôm cái sắc phàm để làm gì đây? Nó ràng buộc trong ăn ngủ ỉa ba cái công chuyện mà hàng ngày, rồi thực hiện cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, có làm gì đâu. Kết luận một cái báo cáo như vậy, mà cả ngày cứ làm bao nhiêu công chuyện, phải ở tù không? Sướng chỗ nào, hưởng thụ chỗ nào, khoái lạc chỗ nào, không có sự bền bỉ. Chúng ta hiểu, càng lối vào trong càng hiểu, càng hiểu càng ăn năn hối cải thì cải tiến được tâm linh. Từ cái gồ ghề, nhiều người ngồi thiền rồi thấy lớn to lên như vậy, mất hồn, là cái trường của mình nó to như vậy. Cái tự ái của mình lớn như vậy, tai hại vô cùng. Rồi một ngày cái nghe cái đùng nổ rồi cái nó nhỏ, không còn lớn nữa, lúc đó nó nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải kiên trì, kiên nhẫn, phải thực hành cho đúng. Chứ đừng thấy đó mà chán rồi ai đi cho mình. Tôi chưa chắc tôi dù gì tới bữa nay tôi chưa thấy gì tôi chán. Chứ ai là người thay thế mình để đi vào trong? Chính mình là người phải đi về với chính mình. Phải tầm ra cái chân giác của chính mình, sự thật của chính mình là ai. Chứ còn cứ bơ vơ lôi thôi như thế này có ích lợi gì cho chúng sanh, mà chẳng có ích lợi gì cho mình. Cho nên là bỏ công người ta tìm cái sự thật. Mà ngày hôm nay đã nói cho các bạn biết rằng bạn là một điểm linh quang đang điều khiển cái thể xác này. Tôi đang nói chuyện với điểm linh quang, không phải nói chuyện với thể xác. Thể xác nó đâu có biết điều khiển cái đầu gục. Nhưng cái ý của các bạn điều khiển cái đầu gục. Đó, cho nên bạn phải hiểu cái ý của các bạn là cái thanh điểm. Tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải tu bằng điếu bộ ở bên ngoài, ngồi chụp hình không có vũ động. Tu bằng trí, bằng ý mới tiến hóa được. Cho nên phải hiểu rõ cái đường lối. Nhiều người không hiểu, nếu tôi vô tôi ngồi, chị kia ngồi 2 tiếng tôi cũng bắt chước ngồi 2 tiếng mà tôi khùng. Chị kia ngồi 2 tiếng chỉ nhẹ, tại sao chỉ bắt đầu chỉ ngủ ngồi từ 5 phút nè, rồi tới 10 phút nè, rồi tới 15 phút nè, từ 20 phút rồi tôi lần chỉ đi tới 1 giờ, 2 giờ. Còn tôi vô tôi bắt trước chỉ tôi ngồi 2 giờ là tôi khùng rồi. Nếu tôi vô gì tôi khùng. Tại vì mình bắt trước, mà bắt trước không đầu không đuôi. Người ta đâu có kêu mình vô thiền mà ngồi 1 tiếng đâu, không có ai kêu hết. Được 5 phút ngồi 5 phút, niệm Phật được 2 phút, niệm 2 phút, lần lần sẽ đi tới. Bởi vì mình đã tạo ra một đống rác trong khối óc của mình, trong nội tâm của mình. Nó che lấp tất cả những sự sáng suốt. Bây giờ mình phải nhập công, phải bỏ một kỳ công, đào sớ. Nó mới có cái chỗ thành công. Còn không, mình cứ bắt chước làm bậy như bây giờ thấy hình ông Thích Ca đẹp quá, tôi muốn ngồi tu như ổng, thì tôi ra ngoài rừng ngồi như 3 ngày rồi tôi điên mất đó. Không phải vậy. Cho nên các bạn tu phải xét cho kỹ. Bây giờ văn minh có khoa học, có phương tiện cho các bạn xem. Tất cả đang chiếu các bạn và cho các bạn hiểu các bạn là ai, đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu. Các bạn nhớ cái câu tôi nói đây về xét thử phải không? Tại sao tôi ở căn nhà này mà tôi thấy tôi bực bội quá? Tôi thiếu hòa, tôi siêu thương yêu. Tôi không tìm hiểu cái vách tường này tôi có làm được không mà tôi chê cái vách tường này. Từ hột cát mà nó anh dũng như vậy, nó có thể bảo vệ sự sống cho tôi được ấm nó. Và do trí khôn của loài người tạo thành căn nhà. Thế ai cho con người có trí khôn? Tôi phải đấng đại thanh tịnh. Tìm căn nhà này hiểu chân lý. tìm xác này thấy rõ nguyên căn. Nguyên căn các bạn là thanh tịnh. Xuống lúc các bạn ra đời nó liền vô cái ạch, cái khóc la ông xùm, nghĩa là bí đường rồi không có ra được. Trong cái thanh tịnh mà xuống động loạn là phải thừa tiếp sự động loạn. Mới ra đời thì nó hít cái không khí bên ngoài, nó động loạn, khóc la ông xùm, không biết lối thoát là cách nào. Rồi cái chạy theo cái chiều hướng của ngoại cảnh, màu xanh màu đỏ, chuyện này chuyện nọ, lớn vợ con, tiền bạc này kia kia nọ, nó bao dây cho một đống, nó xiềng xích bắt bỏ tù luôn. Một kiếp người trọn ở tù, trọn một kiếp người mà không hay, nó không trời ác. Cho biết tôi từ địa ngục đưa tôi lên mà không cho tôi biết cái tiền kiếp, tiền kiếp năm đó đang bị xiềng xích bởi vợ con, đang xiềng xích bởi hoàn cảnh, đang sự tham dục của chính mình trói cho phần hồn lê lết ở cõi trần gian mà không biết, tưởng ta giàu sang, rốt cuộc khổ. Cho nên Phật nói rất phân tắc: sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Ông để chữ khổ cuối cùng. Thấy không? Bạn bây giờ không tiền bạn lát khổ chứ gì. Còn ông có tiền nha, ông chủ cả một nước ông cũng lát khổ. Tại sao? Ông làm chủ cả một nước mà ông còn lát khổ. Nhưng mà từ cái khổ đó, và ông biết hòa tan trong cái khổ đó, ông sống trong cái khổ đó, mà ông xây dựng được niềm tin sẵn có thanh tịnh của ông mà để hòa tan với cái khổ đó, thì nó biến thành ảnh phúc chứ. Bây giờ chúng ta đang hòa tan với cái khổ này, thể xác chúng ta là khổ đây, đang khai thác cái khổ này, và đem trí ý của chúng ta hòa tan vào trong cái khổ, và biến cái khổ này tiến trở về gì? Hạnh phúc đời đời bất diệt. Phải làm, phải hành, phải nhịn nhục mới học được. Ở thế gian kêu bằng đạo. Đạo là đường, mở con đường ra cho ta đi. Mà không làm thì không còn. Thấy chưa? Nói thì dễ, làm thì khó. Thì các bạn phải ê ạch, ê ạch, ê ạch. Thấy không? Đây đi bộ xuống phố thôi cũng là ê ạch lắm, chứ không phải dễ dãi đâu. Tới đây tới kia 5 phút xe hơi mà bạn đi bộ thế cũng ứ hơn. Mà chúng ta đây, từ ở trên chúng ta nhảy giọt xuống kia dễ lắm, đem sự sáng suốt xuống, ngự trong thể xác này một cái rột thôi. Nhưng mà đi trở về là khó khăn. Trên miệng giếng, té xuống giếng thì dễ, mà từ dưới đây giếng leo lên giếng là khó khăn. Cho nên là một kỳ công chứ không phải món quà đâu. Là một kỳ công để tiến hóa. Khi chúng ta nhận được rồi, nhận định được miệng giếng này là sẽ có tất cả những ánh sáng căn bản của chính mình, cứ dịch lên đi. Nay chút mai chút mới đi được. Đi từ cái gan, đi từ cái thận, đi từ cái bao tử, đi từ mỗi cơ cấu hành tinh trong cơ thể chúng ta mới trụ lên đỉnh đạo. Nơi nào đó mà thôi. Thì phải bỏ công chứ, ai chung vô đó thay thế cho mình. Mỗi người cái nghiệp duyên khác nhau, kẻ nặng người nhẹ, mình phải cố gắng đi tới. Đừng có chán nản giữa đường rồi trở lại cũng không được. Ở thế gian đâu có bệnh, một thời gian là đuổi rồi, mà đi lên cũng không sao. Uống cho một kiếp, biết đạo mà không hành đạo thì sẽ tan hồn tan xác là vậy.
Dạ kính thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để tay xuống không có thể tiếp tục soi hồn nữa, mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Đúng. Khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ, bởi vì cái điển nó khác rồi. Điển nó phóng ra và thu vô đầy đủ thì nó phải chuyển. Thu vô đầy đủ là chúng ta ngồi làm pháp luân thường chuyển để nó hỗ trợ, nhưng nhờ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội tạng, Phật hài huệ cho chúng ta.
Kính thưa thầy, trong trường hợp của con, câu hỏi này con đã đặt lên thầy rồi, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn thắc mắc. Thì hiện đây con xin thưa với thầy là lúc con soi hồn, điển rút mạnh quá mà con muốn soi hồn lâu không được, tại vì hai cái tay của con nó giăng ra.
Thì được rồi, ngồi làm pháp luân đủ rồi, đủ sức rồi. Có nhiều người tu lâu đâu có cần phải soi hồn nữa, nó đủ rồi. Vừa nghĩ là nó đã có điển rồi thì ta làm pháp luân ngồi thiền luôn, nhập định luôn.
Mặc dù con không có soi hồn đủ 5 phút.
Không ăn chung gì, cái đó đâu phải bắt buộc. Khi mà nó đầy đủ rồi, cái luồng điển mình vừa tưởng tới Phật là Phật chiếu rồi, đâu có còn. Cái này là hỗ trợ cho lúc mới chưa hiểu, chưa khai, chưa biết tập trung bằng cách nào. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là thấy nó tập trung rồi, nhắm mắt là thấy nó rút rồi, đó là tập trung rồi. Mà hồi trước ban đầu mình làm gì muốn nó rút rút cũng được, thì bây giờ mình được rồi mình ngồi mình nhắm mắt, mình ngồi thiền luôn.
Giờ thưa thầy, con phải qua phần thường chuyển rồi con mới thiền.
Đó là bởi vì còn ăn, yeah. Con còn ăn, con còn đi làm, con rước trược khí vào thân, thì phải làm thường chuyển cho nó giải bớt cái trược đi, sự tiếp xúc của ngoại cảnh đó, và mình thiền luôn, có chút thôi.
Thầy, lúc trước thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh, khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh, khi mà mê mà khi mà nó vô, nó nhập cái ào, nó làm nặng ngực, nó mê luôn, cũng như sặc sừ vậy, ngồi cũng như say rượu, cái đó là con ma nhau. Mà nó nắm chủ quyền rồi. Còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi. Co lử, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng. Thì lúc đó Minh Châu nó phát sáng. Chứ tu như vậy thì cứ lần lần nó mở cái Minh Gánh Đài. Cái Minh Gánh Đài là gì cũng khác gì miếng kiến vô gì. Lúc đối diện với một người bạn nào mình khi không được vui vẻ mà thấy bực tức, mình chỉ dồn xuống là mình thấy hình ảnh của họ có cái gì sắp sôi. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, mình nói là thích hợp cho họ, chiếu ngay lập tức. Đó là mình cảnh này mà không nên chỉ trích nó là anh làm dễ bậy không. Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ, rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về họ sửa mới là được. Còn mình chỉ trích thì cái tự ái của mình nó chè, nó không nhận. Có nhiều người tu thân nhẹ chỉ trích thẳng họ, họ về không có nhận, họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng, họ thấy đường đi, họ tự sửa, cái đó quý hơn.
Thưa Phật Thầy, trong khi con làm pháp luân thường chuyển, thì lúc mà con hít vô, con dùng cái ý niệm đầy bụng tung lên bộ đầu, thì con thấy một luồng điển ánh sáng, nó chạy từ ở trên trung tiên xuống tới cái rúng, và nó đi thẳng qua sao huyệt mệnh môn trở lên bộ đầu. Lúc đó thì cái bộ đầu con nó rung chuyển, rồi con thấy nó rút mất tiêu cái bộ đầu. Như vậy là sao?
Phải đầy rúng đầy ngực, chứ không phải đầy ngực trước nha.
Đầy rúng đầy ngực
tung lên bộ đầu
mà con dùng cái ý chí
nó rút, vậy là đúng.
Thế đúng
là đúng. Cho nên sau khi mà chỉ ăn cái gì á, thấy cần độ nó, mình cứ tưởng ngay bộ đầu, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái ý mình tưởng cầu siêu trên cái vị đó, thì nó cũng rút liền.
Nó rút mà nó rung chuyển, nó thấy rút, mất tiêu luôn.
Đó, nó nhẹ nhàng. Thì nó rút, khi nó rút lên thì cái trượt nó ra rồi. Nhiều khi nó làm cái rắc nó hết mất, nó đi luôn. Cái đó là cái phần thanh điển nó lên, nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên.
Nhưng mà nó đi xuyên ngang đây.
Không, đừng có để ý cái đó.
Con thấy
cứ mà. Chỉ cứ để ý ngay trung tâm bộ đạo. Đương nhiên nó phải đi ngang đó rồi. Mà mình để ý cái đó nó chậm đi, mình để ý bên trên cho nó rút, mình ở trên mình chờ nó rút thôi. Cái ý mình ở đây, đừng có cho chạy. Nếu mà cho chạy như vậy, người ta phải đọc cái kinh An Ma Ni Hồng rồi này, khi nó chuyển chạy lầm vòng ở trong đó rồi nó mới đi lên trên, nó lâu hơn. Còn ở đây là đi trực tiếp.
Pháp lý vô ly vô di khoa học quyền bí Phật pháp có thể cải tiến hay là vẫn giữ nguyên như vậy, xin bạch thầy chỉ dạy.
Từ hồi nào giờ bao nhiêu công chuyện đó đâu có cải tiến gì đâu, đâu có sửa đổi đâu. Từ đó nó sẽ mở ra từ pháp lý, từ lời nói, từ sự ham muốn của con người và biến thành vô vi không. Rồi nó mới thích hợp với cái khoa học của siêu nhiên bên trên. Khoa học quyền bí mắt phàm không thấy, nó phù hợp, nó mới thấy rõ nó là thiên liên giáng lâm xuống thế gian, trở về thiên giới phải hòa tan với tam giới là thiên liên. Nó mới thấy nhà cửa nó trên, người ta bao nhiêu kiếp khó rồi, mà nó bỏ nó đi, bây giờ nó trở về, nó thấy cảm thấy sung sướng, biết lo lắng cho mình. Thấy không? Nếu mà nó không biết, nó không nhìn nhận nó là thiên liên, làm sao nó có, nó đi về nguồn cội đi sống với ai? Thấy không? Nó phải có,
nó phải có cửu quyền thật tổ của nó, nó phải có ông bà cha mẹ nó phải có trời Phật, có cái duyên của vị này vị nọ nó phải có. Chứ một người không phải một ông sư mà dạy mình được đâu. Có người có trăm, cả ngàn, cả triệu người dạy nó chưa có nên. Nhiều vong linh giúp đỡ lắm. Xuống đây nó hỗn tạp, nó ăn từ con thú này tới con thú kia, cũng là những cái vong linh nó theo. Nó hỗ trợ cho ấm no để tiến qua và để học hỏi, đụng chạm rồi mới thức tâm. À, cho nên khi chúng ta về về lại cái căn bản của mình. Chứ tu nhẹ rồi tại sao bây giờ tôi sáng suốt? Tôi hiểu hơn hồi xưa. Hồi xưa tôi đọc kinh cũng như thấy cái cuốn kinh nặng nề trong đầu óc tôi lắm. Bây giờ tôi đọc cuốn kinh tôi thấy phải quá, đúng quá, hay quá. Là tôi đã về cái nơi đó rồi, tôi được nhẹ. Thấy không? Còn cái lúc trước là tôi muốn hiểu cũng không hiểu được. Ép cái óc tôi không có đem vô được. Và bây giờ nhờ gì tôi làm được? Nhờ cái sơ hồn tôi thanh lọc cái óc thần kinh ổn định. Tôi làm pháp luân thường chuyển, ngũ tạng tôi đạt quân bình. Hai cái nó hợp nhất với nhau. Nhé là sự sáng suốt để tôi minh định tất cả mọi sự việc. Thật ra, cái phương pháp này thấy không có làm gì hết. Nhưng mà mỗi đêm phải công phu. Họ công phu phải dọn bàn thờ, phải tụng kinh, phải lục đục làm ào ào. Còn mình công phu này cũng ào ào. Vô thì cũng phải bịt lỗ tai, trong này nó ào ào, nó thay đổi tình thế. Rồi làm pháp luân thường chuyển cũng thay đổi hơi thở. Đường đi như vậy mà đi ngược hết, đảo ngược hết. Bởi vì mình giáng lâm chút đầu xuống xuống thế gian, bây giờ mình phải ngược cái đầu đi lên mình mới đi lên được. À, mình có cái nhân thai thì bây giờ mình biến chuyển trở về thánh thai mình mới đi lên được, lên trên được. Thành ra tất cả phải thay đổi trong tình thế, trong cái giờ công phu mà các bạn đâu có hiểu. Vô thế làm gì khỏe thôi, nhưng mà nó thay đổi, thấy không? Nó đừng nghĩ tình tứ lưu bù. Bây giờ mình bắt nó thét ngồi một hồi tới 15 phút nó thấy nó trống rỗng, không có gì, nó bỏ lọc rồi. Rồi trong này nó đừng thích nghe đằng kia nấu mùi phở, nó muốn qua ăn phở, thôi bắt nó làm pháp luôn. Làm pháp luôn chặt nó quên phở à, nó quên bánh ngọt trong tủ luôn. Nó thích thiệt, nó ăn cái khác rồi. Thấy không? Cho nên lần lần mình thử ngay trong gia đình mình những chuyện gì nó thay đổi. Hồi trước mình nghe cái đó là mình chạy tới, bây giờ mình nghe mình không chạy tới. Để qua thế nào. Rồi mình dùng ý tưởng, chà tụi con đứa con gái mà nó bệnh, nó khó chịu, nó cứ la ông rùm. Dùng ý tưởng ngồi thiền. Còn em đi con, mẹ ở bên con đi, mẹ đi con. Cái ý mình cứ nghĩ vuốt về nó, mình chặt nó em. Mình mới thấy cái điển của mình làm việc khắp các nơi, chứ không phải là không làm. Khi mà tập trung rồi á, là cái luồng điển sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Mình ý tưởng người con nó hư quá, dạy nó không được, nhưng mà mỗi đêm mình ngồi mình tu luyện và mình phóng cái điển lành từ điển của mình về nó, để coi thử nó thế nào. Có nó quay đầu không? Có biết thương yêu cha mẹ nó không? Từ từ nó thay đổi thành nào mình không hay. Mình thấy bất ngờ. Mà té ra mình đã làm cho nó rồi mình không biết. Thì con tôi bây giờ nó ngoan quá. Nhưng mà mình đã làm cho nó. Thấy không? Cái sự liên hệ của mẹ con, chồng, vợ, cha con đều có liên hệ. Nếu các bạn thanh tịnh là các bạn thấy rằng tôi không nên nghĩ xấu một người nào. Tôi nghĩ xấu cho người ta thì cha mẹ tôi phiền. Cứu quyền thật tổ tôi không vui. Mà tôi nghĩ tốt cho tất cả mọi người thì cứu quyền thật tổ tôi an vui. Còn hơn tôi lập bàn thờ. Thấy không? Cái tâm tôi biết thờ cha mẹ thì biết kính nể mọi người. Tâm tôi không biết kính nể mọi người thì chà đạp mọi người. Tất cả đặt tổ tiên tôi không muốn làm điều đó.
Thưa thầy, trong buổi chiều hôm nay bàn cãi về vấn đề pháp lý vô vi thì ý của chị Dung là muốn hỏi là sau này cái phương pháp công phu nó gồm có sơ hồn pháp luân thiền định nó có thể thay đổi hay không, hay là vẫn giữ nguyên như vậy?
Có gì thay đổi? Từ cái đó là cái căn bản để tiến qua tới vô cùng, mà nếu ngoài cái đó không có bao giờ tiến được. Chỉ dơ rớt, rồi chế đi chế lại, rồi kiểu lệ thuộc mà thôi. Còn cái phương pháp này là đi tới tự chủ và tự tiến.
Kính thưa thầy, con sau một thời gian này, sao con thấy cái pháp luân thường chuyển con con thấy nó như là cái bánh xe vậy đó, con hít vô cái nó vô một chút rồi nó thở ra, mà con hít hoài thì được vài, con không hiểu cái đó là con hít.
Cái đó con đã nhẹ rồi, cái đó là sơ mơ con chưởng hưởng thanh khí bên ngoài, con dùng ý hít ngay trung tim bộ đầu, hít một hơi với lỗ mũi hai cái một lượt, con cảm thấy nó còn nhẹ nhàng nữa. Con thấy không? Làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy thì mình dùng ý chuyển nó được rồi. Cái pháp luân thường chuyển, những người mới tu phải dùng lỗ mũi hít, mà tu lâu rồi họ dùng ý, họ nói đầy rúng đại ngực trung lên bộ đầu, tự nhiên cảm thấy cái bụng nó lớn dần dần, cái ngực nó lớn dần dần, nó tung lên bộ đầu sáng cả bộ đầu. Dùng ý rồi đi tới chỗ gì, nam mô là sợ hồn, a di là pháp luân, đà phật là thiện tình. Mà khi cái ý con niệm nó rền cả mình, cảm thấy nó rền cả càn khôn vũ trụ, cái ý mình nam mô nó sáng hết. A di, cái chữ di nó dài, tới lúc đó nó khác rồi, vì nó ở trong cái thanh tịnh ổn định vô cùng. Đà là ý, dùng ý, bây giờ tôi nói ra tiếng tôi dùng ý thôi, thì cảm thấy nó sáng bừng hết, mình ngồi nó yên lặng, mặt mày nó tươi và nó trẻ. Thế chỗ đó, cho nên con đi từ giai đoạn một, rồi tới trình độ đó, Phật sự sẽ chuyển cho con, chuyển ý lên, học về nam mô và thay thế pháp luân, thường chuyển và thiền định. Đó là cái trình độ thiên hoa ở bên trên. Người mới không có người nào có thể học cái đó được. Nghe đây thôi, mà những người có trình độ họ sẽ đi tới chỗ đó. Đó là Phật sự là cái trách nhiệm dẫn dạy và dẫn tiến về lục địa, đương nhiên phải có.
Thưa thầy, khi mình niệm, khi trước khi thở pháp luân thường truyền, mình phải ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu, mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở đối với mọi người mới tu, rồi những người tu quen là cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được, không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm nhạc, nó tức trước ngực, rồi nó nói ôi trời tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó, phải nhắc nó đầy rúng để nó trung vào đó. Thì nó khi mà nó không biết, nó không nhắc đó, nó ngồi cái nó khòm đấy vậy, đau đây, khòm, khòm ngồi lâu một hai tiếng ngồi nó mệt cái chỗ này, tôi cũng đổ thừa nữa. Cho nên phải nhắc, nhắc làm đầy rúng để cực trung vào đó, luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căn lục trần á, nó xảo trá, nó manh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không cứ hạ lệnh như vậy đó, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói, nó nói chuyện này chuyện kia trong đó, trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia chuyện đó, làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai rồi này kia nó nói đủ chuyện hết á. Mình thay kể, mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện xong. À, mình thấy là con ma trong á, trong mình á, nó đủ mánh lớn lường gạt, nó phỉnh chủ nhân âm, thì ta nằm ngủ sướng hít chi. À, nó cũng nói nhiều chuyện lắm, cho nên mình phải hà lên là mình kiểm soát rồi chủ nhân âm luôn luôn lưu ý, chứ không có bao giờ bỏ, nó không có làm mày được.
Kính thưa thầy, con lúc mà thảo pháp luôn thường truyền, cái đầu con cái dịch cục của bên này con có phải giữ thẳng hay là cứ để tự nhiên?
Giữ thẳng tốt hơn, cứ giữ thẳng được chừng nào thì nó phóng ra xa, luồng điện phóng ra xa chừng mấy. Còn nếu mình để nó lắc hoài á, thì nó chạy lạng quạng ở đây.
Sao hồn hả? Sao hình thành? Sao có hổ thì các ngài có thể có hổ hình thức được. Thì đó phải kiểm soát lại chuyện thẳng của công nghệ. Có ăn được chim được sao? Nó có thể thấy là như thế đó. Còn ăn được chim được luôn. Thì có khi bị hổ hổ như vậy. Thế đó là kiểm soát em cũng hay không hả? Sống hết cả đời. Cũng như cái đề không? Phải coi kỹ lại cái đề không?
Cái vấn đề mà sao con cảm sao niệm Phật à, con gửi Phật, con cảm thấy trong cái gửi một rất tê, và đôi khi
tê nóng ngột có được kê từ mỗi buổi sáng thì phải lo lắng khi mình uống nước để cho nó giải bớt nóng hả quá căng đâu được nó mới dậy.
Lúc mà con nằm chứng minh thì thấy những cái hơi nó làm giống có cái nó xì lên đầu.
Không chú ý có cái bụng không mà đâu có lúc làm chứng minh đâu có nghĩ tới cái đầu.
Không, cái lúc mà cái hơi thở nó đưa thì giống có cái hơi
làm pháp luân hả?
Chẳng là pháp chứng minh.
Pháp chứng minh không có nghĩ trên đầu, nghĩ đầy bụng thôi. Thở ra xẹp bụng thôi, đâu có đem lên đầu đâu.
Các con thấy những sao? Cái hơi nó giống như xì ra.
Dẫn lên trên nên nó vậy. Nhưng mà không sao, xì đâu có sao. Nhưng mà kỳ thật á, pháp luân chứng minh là chỉ hít đầy bụng, thở ra xẹp bụng thôi, để giúp cho sự tiêu hóa và trái cật tốt ẩm. Còn không có phải hít bộ đầu, hít bộ đầu chỉ ngồi làm pháp luân mới hít bộ đầu. Tại sao người ta không cho hít bộ đầu? Hít bộ đầu chỉ nằm ngang gì cái điển kẹt chạy lại tầm bạ xung quanh này. Sao? Còn tập cái điển chạy xuất ra là phải chân chánh đi thẳng lên đây, ở trên người ta mới thừa tiếp rút cho mình được. Hiểu chưa đâu? Đừng có ăn những cái kích thích cây quá thì nó cũng bị cái trường hợp mà nó nóng mình như gì đó.
Thầy, nhiều khi con làm ba pháp sơ hồn, pháp luân, thường chuyển, rồi đến lúc mà con nằm ngủ đó thì gần giấc buổi sáng thì con thấy tự nhiên trong mắt của con nó sáng một cách là màu xanh đẹp.
Con phải ngó thẳng đây.
Dạ.
À, đừng có dồn trong con mắt. Ngó thẳng ở đây để cho nó gom thành một điểm đây, nó mới tạo ra cái thánh thai xuất thể khỏi bản thể được. Ngó thì phải ngó đây, con mắt thứ ba nó phải mở chỗ này, chứ đừng ngó hai bên này. Nhiều khi màu xanh màu đỏ thấy kệ, nhiều khi ngũ hành trong căn nhà nó chạy lạng quạng xung quanh mình không cần nghĩ tới nữa, cứ ngó ngay đây thôi.
Rồi cách vài tháng sau thì con làm ba pháp xong thì con ngủ ngồi. Con dựa lưng như đầu giường con ngủ. Con tự nhiên con mơ mơ màng màng thì nửa tỉnh nửa mê thì con thấy cái người con nó sáng giống thủy tinh vậy đó. Từ đầu chí cuối.
Cái đó tốt không? Rồi bên trên có chiếu điển qua Di Đà có chiếu nó mới sáng. Cái đó tốt.
Rồi đôi lúc con thiền xong là con nằm ngủ, con dỗ ngủ không thấy được. Vì nó sáng quá. Nó sáng là
chỉ
con quay.
Chỉ ngồi quay. Niệm Phật thôi.
Nhiều khi con lấy mình trùm đầu lại.
Nó cũng vẫn sáng. Cái trường hợp đó là của tôi cũng vậy hoài. Thành ra nghĩa là nhiều khi phải uống thuốc ngủ nó mới ngủ. Chứ không là nhắm mắt là sáng hết. Nhưng mà không mệt. Nó không mệt.
Dạ thưa thầy, nhiều khi con sợ mệt đó rồi con có nói. Thôi ta cho ngủ đó. Mơi ta còn dắt cháu đi học. Thì nó ngủ. Lúc nó ngủ thì con không biết cái gì nữa.
Thì nghĩa là khi mà cái ý gì thấy ngủ, ngủ vậy chứ ngủ không có ngon giấc. Nó cũng thao thức ngay từ bên tim bộ đầu. Mà cái đó, cho nên những người tu lâu năm á, đối với cái ngủ là không hay là không ngủ, cái chuyện đó không có quan trọng. Mà thấy làm việc, thấy mình lúc nào cũng làm việc nhẹ nhàng, sáng suốt. Đó là khi bộ đầu mà sáng á, là chiếu ban cho các nơi được. Trong gia đình được bằng an.
Kính thưa thầy, trong lúc thiền định á, thầy có dặn là phải dỗ ngủ, nhưng phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Dỗ ngủ là kêu lúc ta nhắm mắt nó mê, cảm thấy mê rồi thôi ngủ luôn, không sao. Cứ kêu ngủ đi. Khi mà hạ lệnh ngủ á, tất cả ngũ tạng nó đều êm. Lục căn nó chỉ chờ lệnh của chủ nhân ông. Nó ngủ thì họ ngủ, vô ngủ. Cái này em nó phản lạnh. Đó là những phần kêu bằng điển được xúc và phải ngồi vô ngủ. Cố gắng ngủ ngồi. Ngủ ngồi được chừng nào tốt phải.
Dạ, kính thưa thầy, trong cái trường hợp mà điển lúc mà thiền định, điển rút trên bộ đầu thì cái bản thể nó bị rút theo. Như vậy thì dỗ ngủ rất khó, phải làm sao?
Đâu có sao, mình ngủ là mình đi đó. Cái ngủ của thiền là đi đó. kêu ngủ là đi đó, chứ không phải ngồi ngủ như nằm chễn chệ ngủ đâu, không có. Cái ngủ này là đi. À, hồi nãy mình soi hồn, mình pháp luân là mình ăn rồi đó. Mình ngủ là mình đi. Ăn cái thanh điển, ngủ là đi đó. Cho nên nó rút, vì nó rút thì kệ, mình cứ ngồi niệm. Mà có cái gì giấy động thì mình niệm Phật. Còn không à, ngồi về, ngủ ngồi, nói ngủ ngồi vậy thôi.
Nhưng mà cái bộ đầu, cái mặt nó bị rút quá thành ra.
Hay kệ, không ăn chung gì. Nó rút gì nó rút, cứ việc ngồi vậy, nó làm sao làm.
Như vậy là ngủ ngồi theo cái thiền.
Ý của mình không được thay đổi. Nhất định ngồi, buộc hạ lệnh ngủ ngồi là cứ giữ ngủ ngồi. Không có được thay đổi. Không có vì cái mặt, vì cái tay, vì cái chân, không có lý do. Như quân sự như vậy, bắt buộc như người ta đi. Thì nó thành tựu.
Như vậy ngủ ngồi theo thiền định nghĩa là đi. Nghĩa là mặc là dù đi. Mặc dù ở dưới
ngủ
thế.
Là đi.
Mặc dù cái ở dưới này vẫn tỉnh, nhưng mà lúc đó đang ngủ rồi.
Đang ngủ rồi là đi.
Cảm ơn thầy.
Cho nên những vị mà đi cao rồi, người ta dòm người ta thấy, ô cái đầu thằng này nó sáng quá, hào quang, những vị thiên liên xuống cũng vậy đó. Ô dòm cái ông đạo này tu khá quá, cái đầu có hào quang, dòm thấy. Những vị thiên liên nó thấy hết. Nó rút như vậy là cái đầu nó sáng hết. Rồi sáng còn dòm kiến thấy cái mặt mình tươi không? Đâu có tha phấn, tha son gì mặt tươi, phải không?
Dạ kính thưa thầy, con có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là chiếu minh. Khi con nằm thở chiếu minh á, thì con nghĩ tới đầu rúm và nghĩ tới trán. Thì con không hiểu tại sao là khi con hít vào á, con thở, con hít vào, con ráng đầy bụng, thì cái đỉnh đầu của con làm như nó rút mà nó căng ra. Và rồi đến khi mà con xẹp bụng mà ráng, xẹp thật là sát, thì là cái bụng con nó căng ra, đồng thời nó căng và nó bành ra, đồng thời cái, nó đẩy cái trán này ra. Rồi con có cảm tưởng nó nâng luôn cái lỗ mũi con lên. Rồi con thấy như cái trán con nó vồ. Rồi con rửa mặt thì con thấy hình như nó vồ thiệt. Mà rồi cứ ngày nào con cứ suốt ngày vậy á, thì con cứ thấy là những cái trán con rút ra phía đằng trước.
Rất tốt lắm. Cái đó là luồng điển của chị nó nhẹ rồi. Trong cái cơ thể chị luồng điển nó nhẹ rồi. Cho nên cái đó không có hại. Cái đó không hại. Mà vừa ý tưởng mà làm chiếu minh á, nó cũng đã rút ngay chỗ này. Đó. Cái đó chị nhẹ rồi, trong cơ thể nó nhẹ rồi. Mới được vậy. Còn nó vô cái trán đừng có lo. Ta cần mở cái sơn đình này. Cái sơn đình này ra mới ngồi ở đây thiền được. Nhiều cái phần hồn tương lai đó. Cái đây là cái sơn đẹp. Mà nó mở ra cứ việc cho nó vô đâu có sao. Tốt. Mạnh đó.
Họ nói là cái trán vô làm hồ như gấu.
Cái trán vô là cái dấu của Đức Di Đà. Hiểu không? Người nào tu mình niệm Phật đầy đủ, nó phải có cái ấn đó.
Thì đây là các bạn của con đề nghị con lên hỏi để các bạn học tập theo. Và con khi trở thở trở luôn á, thì thời gian đầu thì con làm rất bình thường. Tay cũng đưa ra trước, rồi tay ra sau. Thì khoảng là một chút xíu thôi, thì bắt đầu con có những cái động tác khác. Là con đưa theo một cái khác. Có nhiều lúc như con múa tay chân con dẻo lắm. Mà ông xã con nói là con đang còn làm lần tiên. Thì con muốn hồi thì con thấy là cơ thể con khỏe. Rồi đôi lúc như là con trị bệnh cho con á, đau chỗ nào thì cắt hai cái tay như vậy, đánh ra sau góc, đánh từ dưới góc, đánh lên, đánh trước mũi, chà chà mũi xong vạch ra, kéo con mắt lên. Rồi con vén ngực con lên, rồi con chà 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 trong người á, rồi con đắp hai cái tay sau lưng con chà chà, thì con thấy người con khỏe lắm.
Cái đó là cái duyên điển tha lực của quyền thất tổ độ cho chị vậy thôi. Chứ không phải của chị. Mượn cái vía chị làm việc cho cái xác thôi. Cái duyên điển của quyền thất tổ mình đó, của chị đó, xuống hộ giúp đỡ cho cái thể xác chị vậy thôi.
Dạ thưa chứ con không có bị ai ám.
Chị tỉnh bơ mà ám gì.
Dạ thưa con rất tỉnh.
Còn khi mình ta ám thì không có tỉnh được. cái này là của quyền thất tổ mình, vì giúp tha lực, vì giúp thấy có tâm tu người ta giúp, chứ không phải là vô nó ám ảnh chị đâu có nói chuyện được, mà chị đâu có nhớ được cái động tác của chị đâu, thấy không? Sau này chị niệm Phật đầy đủ rồi người ta lơ ra, à chị niệm Phật cho nó mạnh rồi, cho nó đều rồi, người ta không có cần giúp gì nữa, ta lơ mất, thấy không? Để chị tự tiến, chị nhớ niệm Phật nhiều, ha, chịu khó niệm Phật, nghe lời tôi, to lưỡi rằng kề răng niệm Phật.
Thưa con cũng niệm cả ngày á.
Ngày đêm cứ việc niệm đi, không có chết đâu. Cái nào nó cũng trở lại khôi phục may mắn và tốt hơn.
Có khi mà con làm trả luôn của cái pháp này, của cái pháp trả luôn này, và mỗi khi mà con rút tay ra sao thật là mạnh, thì là cái con trên nó rút lên 10 cái. Và trong những lúc mà con làm pháp trả luôn, thì là không phải là trả luôn mà là
human.
Dạ, chào ạ. Làm pháp vận chuyển thì là con thấy rằng là nó cũng rút nữa, nhưng mà chỉ là thỉnh thoảng. Rồi sau khi mình rút xong thì là con thấy, sau đó thì là thấy môi và răng nó tê lên, rồi sau đó ngực nó tê hết rồi phần này, thỉnh thoảng.
Sau đó cái điện nó chạy. Cái điện nó chạy không sao, sau này nó chạy ra cái mặt, nó sửa cái mạo diện lại. Tê tê như ai rồi, xong rồi nó sửa lại. Còn cái làm trợ lương mà nó rút trề đó là không bao giờ có bình trĩ. Cho nên khi mà đứng như vậy, luôn luôn rút cái con trề, cái ý mình tưởng rút con trề rồi mình mới làm trợ lương. Ở đây ngừa cái bình trĩ.
Chứ không phải là bị tổng quả hỏi.
Không. Tổng quả. Nó rút vô chừng nào nó tốt chừng đấy. Nó rút con người nó mạnh. Nè. Nó rút cả cái ngọc hành cũng rút luôn. Nó nhẹ vậy đó.
Như vậy cái lúc làm trợ luân là con trê luôn luôn phải ý phải rút
chú lên. Chú ý phải rút con trê lên.
Luôn.
Đứng bám chân là ý thôi. Mà rút. Cái đó là để ngừa cái bệnh trĩ. Không có bệnh trĩ.
Thầy chỉ dạy thêm. Các con về mặt nghiệp báo chánh. Sự hữu ích và hữu dụng của các trung sa. Về trung sa.
Khi chúng ta nói là nhâm đốc tương thông, mà lấy gì kiểm soát? Phải nhờ mặc niệm bát chánh mới kiểm soát được. Cho nên ý niệm đó, Nam Mô A Di Đà Phật, thì có một chấm chấm ngay ở chỗ này, như các cái ngón tay rời. Rồi ý mình ấy, Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như có cái ngón tay chấm. Thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu, xuống tới dưới này, mà đi đều như vậy á, thì mình chứng minh rằng từ ở dưới là thông lên. Thấy rõ chưa? Thì cái đốc mạnh thông á, thì nhâm mạch cũng phải chuyển. Cho nên đốc thông nhâm chuyển thì ngồi vô thiền nó mới được ổn định. Thì cái niệm bát chánh là cái quan trọng. Cái niệm bát chánh là vô niệm đó để kiểm soát. Một ngày nay từ 6 giờ tới 10 giờ có những cái tà ý gì xâm chiếm không? Nếu nó xâm chiếm ta niệm nó không chạy.
Còn cái người niệm chạy rồi mà bị tắt cái đó là phải để ý. Chắc là có bùa phép gì không? Có tà khi xâm nhập. Hay là chúng ta sẽ xảy ra cái bệnh gì đây?
Tại sao hôm tôi niệm chạy đều mà bây giờ niệm không chạy? Tôi kiểm soát tôi không được. Tôi mất quân bình ở chỗ nào, tôi mới ngồi thanh tịnh được kiểm soát. Là ăn tiếng nói tôi đối có lỗi với người ta không? Có nghĩ xấu một ai không? Có làm những cái điều bất chánh sai lương tâm. Cho nên buổi chiều phải lo làm. Từ 6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó là chuyện bất chánh. Phải lo niệm để coi thứ nó chạy tới đâu. Đó.
Thầy cũng muốn hỏi thầy cái hữu ích của mỗi cái luân xa. Mình cái luân xa này nó chạy.
Đó.
Để giúp ích cho mình làm cái gì có cái gì.
Giúp ích nhiều
lắm. Tâm
thần với gì. Giúp ích nhiều lắm.
Từ mỗi cái luân xa.
từ mỗi cái luân xa đều tương lai đều có một cái bóng đèn sáng hết thảy. Khi mà niệm nhắm mắt bừng sáng chói, nó cũng như tinh tú sáng chói ở trong cơ thể của người. Khi ta nhắm mắt ta niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm tới đâu nó phải sáng tới đó. Cái đó là tương lai, phải hấp sức dày công công phu. Tự nhiên thấy, nhưng mà đêm nào mà niệm mất cái đèn đó là nguy hiểm lắm. Ông đạo này đi sai được, phải niệm trở lại, ăn năn hối cải. Cái đó nó rất rất
hữu ích cho hành giả. Cho nên những các bạn bây giờ niệm là thấy nó chạy thôi, nhưng tôi niệm nó phải có ánh sáng, không có ánh sáng là không làm được. Không có nói chuyện thao thao bất tuyệt, nó bị gián đoạn hết. Nó về tâm đời, nó không còn tâm đạo. Tâm đạo luôn luôn lắng lắng và chiếu sáng.
À, cho nên vì các bạn mới chỉ cảm thấy thôi, chỉ vậy thôi chứ không phải tu mấy năm nữa mới nó có được cái phần điểm để cảm thấy những cái đó. Rồi từ đó thanh tịnh nó mới bật sáng ra. Thì cái lúc đó không có cái lo vấn đề ai phá mình và ai có ma quỷ xâm nhập. Lúc đó mình thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng. Cái nguyên điển của mình cũng dâng cho trời và cung ứng cho tất cả. Lúc nào cũng thành tâm hướng độ mọi dân. Cho nên cái bát chánh là cái quan trọng lắm. Cơ thể của người tu vô vi, nó là một phương pháp kiểm soát, và nó là cánh cửa mở tất cả để tiến qua nhẹ nhàng.
Vậy ngoài cái đó là nó có thể bổ ích vào cái sức khỏe, cái ngũ trạng mình, trí óc rồi.
Cái đó là thuộc về trí óc vô cùng.
Cái luân xa nào thuộc về trí óc, luân xa nào thuộc về trí óc.
Tất cả nó ngũ trạng đã quy một về ngũ quẩn rồi. Ngũ quẩn là quy một rồi. Nó thuộc về khối hào quang, thuộc về khối hào quang. Cho nên lúc mà làm được như vậy, ta ngồi đây không phải ở đây, ta mang sắc phàm không phải ý phàm. Phải nhớ câu này. Thì một thời gian đi lên đó, Quan Âm mới cắt cái ruột gan của mình bỏ đi, đổi cái mới, nó mới thanh nhẹ. Nó hữu ích trong ngũ tạng của cái thanh thai ở tương lai. Đó là trở về cái thanh thai, đem cái ngũ tạng này ráp vào trên kia. Có tay, có chân, có mặt, có mày đi đứng nè. Và phải qua cái công năng công phu này mới có cơ hội phối hợp với cái kia. Là đem ngũ tạng này nó lên thành ngũ quẩn rồi. Còn cái Mô Đi Châu là đi trước, mở được rồi hai cái nó hội lại, nó hợp rồi cho nó thành rồi. Cũng như chúng ta ở thế gian này, cha mẹ ân ái, rồi sanh ra cái thai noãn, rồi sanh ra cái hình tướng, rồi lúc ra đời đó, nó phải từ từ nó hợp lại không? Thì cái chúng ta trở lại thánh thai cũng phải từ từ hợp lại mới đi được. Không phải là trị bệnh cho cái tạng ở đây, nhưng mà cái chân tạng ở bên trên, tạng thiệt, cái tạng chánh và cái hình tướng chánh ở bên trên, chứ không phải cái giả ở dưới này. Chứ đừng có nghĩ rồi tôi tu rồi được phù hộ rồi tôi sống đời đời ở thế gian cái đó tặc đường nữa. Một thời gian bao nhiêu năm có chừng, xong nhiệm vụ học hỏi phải tiến hóa qua nơi khác, mà phải ôm cái nào đi tiến hóa. Đó, bây giờ chúng ta tu để gom cái đó để đi tiến hóa. Là cái phần đó đi thôi, chứ cái khác này phải bỏ. Không có giữ được đời đời ở đây. Nhiều người hiểu lầm nên tôi tu nghĩa là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là phải trở về thánh thai rồi. Là cái chủ của cái tiểu thiên địa này. Bây giờ anh đứng đây đâu có phải cái xác. Cái lệnh đâu có phải của cái xác đâu. Lệnh của cái ý của anh bắt nó đứng đây. Anh thấy chưa? Chút nữa anh bắt nó về kia. Anh nói một tiếng về là nó về rồi. À, bây giờ anh gom cho đủ tâm tạng lên trên đó, thì cái này thoát phàm rồi. À, kêu một đời đời bất diệt. Đi tới thoát sanh tử luân hồi. Phải đi bằng trật tự như vậy, chứ không phải cái nhảy cái ảo rồi đi được. Là nó đi không phải đâu. À, cho nên càng ngày càng thanh lọc kỹ càng, mà càng đầy đủ thanh điển rồi, ráp thành hình rồi, là giải thoát luân hồi.
Thầy trong nhiều quyển sách nói chỉ có 7 cái luân xa thôi, mình chưa có 8 luân xa.
Mình 8 là bắt chánh, bởi vì mình 8 là cộng với cái thể xác, hỗ trợ cho cái thể xác. À, còn những sách kia người ta nói 7 điện quan thanh thản. À, cho nên khi mà anh làm mà làm bắt chánh rồi cảm thấy nó âm cái đầu. Âm cái mà. Xác nó âm.
Dạ, kính thưa thầy, những đạo hữu tu đến mức độ nào mới phải làm mặc niệm bát chánh?
Khi mà ta tưởng đó nó chạy là cái việc làm. Những người thường có điển phải tập liền. Để khi nó chạy được chút một hai cái mình tập lần nó quen. À, lần lần nó mở, mình chú ý cái việc niệm, đêm nào mình cũng phải niệm. Nó mở thì có người mở hai cái, ba cái, bốn cái, lần lần đi tới 8 cái trọn vẹn. Rồi lần lần đi tới kêu bằng, không cần nhắc. Tới giờ tự nhiên nó làm. À, rồi nên đi tới cái chỗ kia bằng. Khi làm là thấy ánh sáng. Rồi nó gom lại. Khi làm là thấy cả bóng đèn như vậy. Nó gom lại đều sự. Nó thành cái sức mạnh. Cho nên khi chúng ta ngồi ở ngoài chừng. Nhưng mà bên này phá, bên kia phá. Mình cũng chuyển được. Mình lấy cái thanh điển từ điển. Mình hòa cho họ mở ra. Họ bớt phá mình. Chứ không phải mình đánh ta. Thầy bùa thì đánh. Còn này mình hòa cho họ thêm sự sáng suốt, không phá mình. Cho nên Đức Phật đã tu nhiều kiếp, ngồi ở dưới gốc cây và dụng điển để hòa tất cả vạn lực. Ngài mới thiền được ở ngoài rừng. Có nhiều người chưa có trình độ mà ra ngoài rừng là không chịu được. Những người có trình độ như tôi vừa nói đó thì đứng ở dưới cái cây cũng có thể nói chuyện được. Nếu gì người ta ra đứng đón trước cây nào cũng có người ta ở. Ta tới người ta tiếp xúc với mình này kia cái nào. Mình cũng trả lời vui vẻ, không có cái gì hết. Cái chuyện đó là không phải là cái quan trọng. Vì mắt phàm không thấy cho là quan trọng. Mình từ trên đến đây, mình từ cái không đi tới cái có. Và bây giờ mình trở về cái không quyền bí. Hai cái nó hòa hợp với nhau là một. Thì tự nhiên nó thấy có gì đâu mà thắc mắc. Cho nên ở đời người ta không hiểu. Chung chà, ông này mới vừa thấy ông tiên. Mà tôi chưa thấy ông tiên. Mà tôi ông tiên tôi dán trần tôi vô trong cái khám này. Tôi đóng cửa cái cục lại. Tôi khóa cửa lại. Tôi đâu có thấy ông tiên. Mà bây giờ tôi mở cửa thì tôi thấy ông tiên. Cái chuyện tầm thường đó đâu phải quan trọng. Trước khi tôi cũng tiên vậy. Tôi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi mở cửa tôi trở về thì tôi cũng vậy đó thôi. Thấy không? Cho như bây giờ tất cả những trình độ đi học đây. Nói ôi chú gia ông đó ông học tới kỹ sư quá xa. Chúng mình đi học vô kỹ sư thì có gì đâu. Nó cũng bấy nhiêu công chuyện đó. Tại mình không chịu làm thôi. Mình vô tới trình độ đó nó cũng vậy đó. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay mình đi đóng cửa. Bây giờ tất cả những phương pháp đây là mở. Như bắt chánh cũng mở. Cũng như mở cái nắp hồn. Mở hết. Lọc trần nó ra rồi. Khi niệm bắt chánh là mình lọc hết. Mà có những cái tà khí mà đứng ngay chỗ xương sống là đâu chỗ hiệp tích này kia mình cũng đuổi luôn. Giải luôn. Khi mình ngồi niệm vô cái thời là nó giải hết. Cho nên cái bát chánh nó giúp đỡ cho hành giả rất nhiều và khai mở tâm thức nhiều chuyện đi tới vô cùng tốt đẹp nhờ cái bát chánh.
Trường hợp những người mới tu điển chưa có chạy trên các luân xa thì không nên làm.
Không làm được. Chưa có điển bộ đầu mà chưa rút bộ đầu làm sao làm được. Bởi vì cái ngũ quẩn là nó hợp những cái ngũ tạng này nó lên nó hợp nhất cái ngũ quẩn rồi. Thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái thanh điển. Thì nó mới vận dụng thanh điển vào nó. Bây giờ chúng ta nhập xuống thế gian. Chúng ta vận dụng cái gì? Mau huyết, thể xác và chất mới đi đứng được. Bây giờ chúng ta trở về thì vận dụng thanh điển. Siêu âm, cấu trúc ở bên trên. Thì nó mới chuyển chạy được. Thấy không?
Kính thưa thầy. Con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được. Con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm. Xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
mình kiểm điểm. Kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kêu niệm Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật. Và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó. tức quá. Nó nói câu nặng mình tức quá. Nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình ngồi không có yên. Mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài. Thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra hoài. Nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa. Thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi. Mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận. Thấy không? Chị đó là tôi có gì đáng ghét. Thấy không? Tất cả đều là tôi có gì mà buồn. Thì tự nhiên nó mở liền. Mà nhờ cái tham môi chứ đã không. Bất kiểm điểm được. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là Kinh A-di-đà có phân tích tất cả những gì trong cơ thể. Thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Và vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó. Thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm. Không thấy cái ly mà thấy cái ly dơ đâu mà kiểm điểm. Phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ. Thấy cái micro mới sử dụng. Còn thấy không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Rảnh nhớ niệm bằng cứ thực hành trong 6 tháng đều đặn như vậy con thấy nó khác rồi, êm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành chứ còn phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành, tôi thực hành niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi và tám đi ngang gõ cái đầu cái cốc kéo lỗ tai tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài. Tức quá mà cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó quy nhất.
Thưa thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đúng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng đó, mình đứng ngoài trước cửa thôi thì mình sống với tự nhiên mà. Thì cái ý mình tưởng đem cái hơi thở đó là đối với những người có rút điểm rút bộ đầu, hít bằng trung tim bộ đầu với lỗ mũi hai cái một lượt, cái ý hít một cái xuống mát hết tất cả ngũ tạng và ba lần hít ruột, dùng cái này hít và cái này hai cái hít một lượt,
ba lần là đủ rồi.
Ba lần đủ rồi. Cái tập thét nó khỏe lắm, nó mát cho mình.
Thưa thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời, mình đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít cái thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Lấy mắt nhìn trời, rồi mình đứng ngay hít xuống.
Lúc đó, lúc hít có nhắm mắt không thưa thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. Nhóc không nhóc cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này cứ chưa một lượt.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đề đạo trước khi làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy có cần thiết lắm không thưa thầy?
Cũng cần lắm, mình tự nhớ lại hồi hôm này mình có làm gì sai quá, tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô A Di Đà Phật niệm liên tu là nó Nam Mô A Di Đà Phật là nó tập trung lại rồi nó gom thành một cái thức hòa đồng, nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi, còn cái Nam Mô A Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó mình đứng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một hồi rồi mình hít, là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội chứ không có tội. Có người phàm mà làm sao lại không có tội, thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự tu tập.
Thưa thầy, lúc mà làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy đội nón có được không?
Được, đâu có sao, nếu mà mùa đông mình đội nón. Còn mùa hè mùa thu đâu cần gì, chút xíu mà không có mấy giây phút, ít có ba cái gì vậy.
Kính thưa thầy, cái sự hữu ích của chuyển dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng. Mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn dịch. Nhưng tập cơ hoạn nạn mà đến bom nguyên tử, những cái gì khó khăn ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm, nó liên hệ với hiệp tích mà.
ở trên sau này.
Dạ, kính thưa thầy, đến đây đến giờ và cũng xin chấm dứt buổi vấn đáp về phương pháp công phu ngày hôm nay. Chúng con thành tâm cảm ơn thầy đã ban cho con những sự sáng suốt và chỉ dẫn chính xác cho chúng con về cái phương pháp công phu để sau này không còn những cái sự biến đổi của phương pháp.
Cho nên các bạn đã hiểu rằng có giấy trắng mực đen in ra rồi và có hình ảnh của tôi thực hành. Rồi bây giờ cộng với sự giải thích nữa, thấy nó quá phong phú. Nhưng mà các bạn thực hành đừng có nôn nóng. Nhiều người thấy rằng ô cha ông đó bữa nay tướng ông tốt quá, thôi nghe lời ông đi theo là đường ông hơn là đường ông tám chỉ tôi, là tặc lắc luôn. Bởi vì mỗi người cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi người một cái chuyện tâm tối phạm rồi tái phạm khác nhau, nó không có giống nhau. Nhưng mà cái phương pháp này là đặt cho tất cả, chỉ có Thượng Đế ban ơn mới dám nói cái này, chứ không có dám làm ẩu. Mà tất cả đều có lý do rõ rệt để khai mở tâm thức của hành giả. Và hành giả làm rồi hành giả thấy. Mà càng thấy rồi á, mình thấy rồi, nhiều người nói chú chắc tôi tu 10 năm mà không thấy gì. Nhưng mà không chịu đến là tôi đã làm được bao nhiêu tiếng rồi. Thấy không? Có nhiều người đang nói là tôi đã tu 10 năm rồi. Nhưng mà không phải tu bao lâu. Ngủ nhiều hơn tu. Nói dốc nhiều hơn tu. Có những cái đó. Nhưng mà nó phủ nhận cái đó. Còn chúng tôi là người thành thật, tôi làm được bao nhiêu tôi nói bao nhiêu. Còn ngoài ra cái tôi không hiểu, không có nói được. Thì chúng ta phải đồng hành như vậy nên mới có tiến bộ chung. Chứ còn nói ôi chú gia, tôi đã gặp ông Tám rồi, chắc là chừng 3 năm tôi thành Phật cái gì. Nhưng mà trong 3 năm đó tôi rước những cái tật xấu vô nhiều hơn tôi tu, làm sao tôi thành Phật. Thấy không? Có nhiều người nói tôi đã ngủ với Thượng Đế, tôi sống với Thượng Đế rồi, nhưng mà cái tánh tình không giống Thượng Đế thì rốt cuộc nó cũng thanh má. Phải không? Chứ cái gì không qua sự thực hành. À, có nhiều người nói tôi học hết sách Chúa, học hết sách Phật, nhưng mà tâm tánh ác độc thì nó thành cái gì thì họ tự biết lấy thôi. Phải không? Thì chúng ta không nuôi dưỡng điều đó. Và sửa mình, chê bai mình để học sự sáng suốt của bề trên mà tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay và đóng góp rất nhiều cho tôi học hỏi.